Thanh âm ký sự.
Thanh âm ký sự. Thưa quý vị, dành phần lớn sản nghiệp và tìm mọi cách để giữ rừng, đó là một lựa chọn không dễ dàng với nhiều người. Ở thành phố Ngàn Thông, Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, có một cựu sĩ quan đặc công, năm nay 80 tuổi, đã tự chọn lối đi khó và không giống ai cho cuộc đời mình. Hành trình đi về hướng núi đó đầy rẫy những chông gai và thử thách. Sự kiên cường, vững vàng và không bao giờ từ bỏ của kỳ nhân trên xứ sương mù Nguyễn Đức Phúc đã giúp những mầm xanh ở rừng thẳm ngày qua ngày vươn mình xanh tốt. Ký sự Người đi về hướng núi do phóng viên Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện vào tháng 5 năm 2022, thời điểm mà nhiều vụ phá rừng táo bạo vẫn xảy ra ở nhiều địa phương và trên thế giới. Liên Hợp Quốc đang kêu gọi các quốc gia nỗ lực hơn nữa để đảm bảo mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có nhiệm vụ giữ rừng.
Đừng nói trồng bao nhiêu triệu ta để phủ xanh đất trống rậm rạp, cái khó nhất vẫn là trồng lên rồi giữ không được. Cái đó là cái tôi tâm huyết nhất mà tôi đau đớn nhất đó. Nếu như muốn giữ rừng tốt hơn thì phải có cái con người mà phải yêu thiên nhiên thật, mà yêu thật yêu từ trái tim kìa. Cho nên tôi cũng có hai câu thơ buộc miệng thôi chứ tôi đâu phải nhà thơ. Tức là rừng có cửa nhưng không có khóa, khóa cửa rừng bằng trái tim ta. Tức là nếu ai không yêu rừng thì đừng nói ta giữ rừng.
Đó là những điều được chiêm nghiệm và đúc kết suốt quãng đời gắn bó với khu rừng nguyên sinh núi Voi trên cao nguyên Lang Biang hùng vĩ của một cựu sĩ quan đặc công có tâm hồn nghệ sĩ.
Đường lên núi rừng sao hái hùng, ôi gió lòng quân lá đồng cành trong bóng thê lương. Chiều nay gió ngừng bên suối rừng trăng nước bạc, nghe tiếng nhạc buồn vương bóng cô hương.
Ở tuổi 80, tiếng đàn và giọng hát của ông Nguyễn Đức Phúc, người mà chúng tôi vừa nhắc đến, vẫn mượt mà lắm. Hơn 30 năm trước, khi nạn phá rừng tràn lan ở Tây Nguyên, vượt qua sự hãi hùng ở miền Sơn Cước, ông xin nghỉ hưu sớm và quyết định dành phần lớn sản nghiệp và chọn phần đời còn lại để đi về hướng núi. Nơi đó có những cánh rừng thông bạt ngàn và nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thân thiện, nghĩa tình.
Tôi mơ giọng hát thanh thanh những chiều, tôi mơ bóng dáng yêu kiều. Xa trong rừng núi trời sương khói mờ.
Tôi nói tôi đi mà đi nỗi vợ tôi ở nhà khóc. Thế thì tôi đi như vậy tôi không về, tôi xin đường hoàng chứ không tôi đi ẩu. Tôi có chuyện gì đó tôi đi vô rừng thì rất là rõ ràng. Thì ở nhà thấy nguy hiểm chứ tôi lại không thấy nguy hiểm, vì tôi thấy được gần họ. Tôi lạc trong rừng cả tháng. Họ cưu mang tôi, họ quậy chút cháo chút đấy, họ đút, họ khiêng tôi về, họ thấy tôi sốt rét. Thì làm sao tôi quên họ được.
Thưa ông, nhiều người nói rằng ông khùng khi mà ông mang cả vợ con và mang rất nhiều phần gia sản của mình vào đây để có thể là giữ được rừng.
Tôi nghĩ họ nói chữ khùng đó là khùng trong nháy nháy thôi. Chứ bác đã nhận ra là cái điều trước hết là phải giữ rừng. Tức là cuộc đời tôi nó gắn với rừng. Tôi mê rừng đến cái mức mà tôi không tiếc gì bản thân tôi. Vô trong rừng là nguy hiểm chứ, đêm rắn cắn, đêm trúng gió ai đưa ra.
Vâng. Cái cây như này thì cũng phải ngót được 60 năm không ạ?
Hơn ấy, hơn thôi. Cái 60 năm nó nhỏ lắm.
Vâng. Ông mê đắm rừng đến mức đêm giao thừa Tết năm Bính Dần 1986, ngược dòng người hối hả về vui xuân bên gia đình, ông và vợ, bà Nguyễn Thị Hương lại khăn gói rời Đà Lạt, hướng về non xanh xa thẳm, núi Voi. Thưa ông, cách đây hơn 30 năm thì khi đó cái khu núi Voi này và cái làng Đa Ra Hoa dưới kia chúng ta đang nhìn thấy khi đó nó là như thế nào?
Mọi việc gì nó là rừng hết, còn chỗ đó là đất trống đầu trọc. Khi nghĩa tình kế trái thì có cái đội bảo vệ này gắn bó vô đất. Bảo vệ buôn làng cũng chính là bảo vệ cái rừng. Họ hàng ngày họ đi bảo vệ rừng và họ không cho những người lạ xâm nhập họ biết liền.
Chẳng phải ông không muốn đoàn tụ với gia đình trong đêm giao thừa đâu, nhưng thấu được tiếng kêu của rừng ở những thời điểm mà người dân săn thú đốn cây ồ ạt nên ông mới phải vào để giữ rừng.
Đêm mà bác với bác gái vô cái chỗ cột giẫm nằm chỗ đây, chỗ cái hầm bên này. Tội vậy đó, bác gái bác đồng cảm với bác.
Nằm ở trong này ạ.
Đấy.
Thì ở trong này mà ở giữa rừng chứ không thôi người ta phá mấy năm đầu là họ phá dữ lắm, còn sau này họ mới biết là chỗ này của mình, họ cũng bớt đi.
Cho nên từ đêm giao thừa đáng nhớ cho đến nay, ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông Phúc vẫn ngày đêm thao thức với rừng núi voi. Trong cuộc chiến bảo vệ rừng, bảo vệ sinh kế cho các tộc người thiểu số dưới tán rừng cao nguyên Lang Biang, ông Phúc chưa bao giờ chùn bước bởi sự đe dọa của lâm tặc hay chiêu trò dụ dỗ của đối tượng cỏ đất. Động lực để giúp ông vượt qua khó khăn thách thức trong cuộc chiến bảo vệ rừng chính là người vợ của mình.
Mà điều đặc biệt của tôi là tôi có một người vợ cũng đồng cảm với tôi như vậy. Không có sơ muối, không có nghĩ ra cái miếng đất này để rồi mình biến cái tiền bỏ trong túi cho vui. Đó.
Bởi vì giờ bác thấy môi trường nó quá bị tàn phá rồi. Quá bị gọi cái dùng cái từ hủy diệt, tức là phá một cách tàn sát luôn. Thì bây giờ nếu bác Phúc mà còn lại được cái sức khỏe tâm huyết là vẫn cháy bỏng lắm.
Rừng núi voi với hệ sinh thái động thực vật nguyên sinh phong phú trở thành một trong những lá phổi xanh vô cùng quan trọng cho thành phố Đà Lạt.
Rừng nó cho ta nhiều thứ quá. Trước hết nó cho ta một không khí trong lành cái đó. Nhất là cái cây thông ở Đà Lạt. Nó làm cho cái không khí tốt. Phải không? Nó tạo ra những cái oxy tốt cho hơi thở của con người. Cái quý của Đà Lạt là cái gì? Cái khí hậu. Chứ mà cái khí hậu từ đâu ra là nhờ rừng, nhờ hồ, nhờ nước mà ta có khí hậu tốt và nó ở trên cao.
Tên của ngôi làng mà chúng tôi vừa nhắc tới, Darahua, trong tiếng Cờ Ho có nghĩa là suối trên ngàn. Ông nhận giữ rừng, cất công đi vận động bà con tộc người Cờ Ho, Chin sống phân tán ở khắp nơi về lập làng ở chân núi. Ông tự tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn đồng bào trồng cây ngắn ngày, ứng tiền cho bà con vay để mua bò về nuôi. Ông dựng trường để đám trẻ trong làng được học chữ sau những giờ phụ cha mẹ làm dẫy. Nhiều người còn theo ông làm du lịch sinh thái dưới tán rừng. Từ già làng cho đến từng em nhỏ ở Darahua đều gọi ông với cái tên trìu mến, Ba Phúc.
Chào các cá nha. Này.
Ba đi tìm lung tung luôn hả?
Lung tung.
Ba ơi, sao mà ba còn khỏe mạnh như vậy luôn hả?
Hả? Trời ơi, mày khác quá vậy Diêm. Ba lên tới nhà thờ luôn.
Trong trí nhớ của chị Kazim, một phụ nữ tộc người thiểu số Cờ Ho sinh sống ở làng Darahua, ông Phúc giống như người soi đường ở núi voi.
Tất cả mọi người trong làng đều gọi bác Phúc là ba.
Tất cả nhỏ lớn đều gọi ba. Cả mấy thằng nhóc thế này lại gọi cũng gọi ba. Gọi ông cô đi gọi ba. Người lớn gọi ba rồi nó theo.
Hồi đó là có việc gì cũng ba Phúc thường hay xuống họp mà. Có việc gì thí dụ trong xã hội này nó hoặc gì sợ có việc gì thì là ông phổ biên xuống.
Đó, nếu ông Ba Phúc mà không vô đó là rừng là như vậy đó. Làm gì còn rừng nữa.
Ông mà mấy người đường đi vậy, ông thấy là bị phá là ông xót xa mà ông có lúc ông bực bội, có lúc ông buồn. Ông yêu rừng lắm.
Theo năm tháng, đất đỏ đã tràn ngập sắc xanh trù phú, rừng thông non xanh ngút ngát tầm mắt. Khi đồng bào có nhà để ở, có đất để canh tác, có giống cây mới để trồng, có rừng để bảo vệ, thì chính họ đã từ bỏ dần nếp sống cũ, lạc hậu, xóa đi cái nghèo, đeo bám nhiều đời để tiếp thu cái mới, tạo nên cuộc sống ấm no. Buôn làng Darahua nhờ đất, nhờ nước, nhờ rừng mà đi lên. Cuộc sống mới đổi thay từng ngày ở làng Darahua, cùng niềm tin vào những giá trị tốt đẹp ngay tại mảnh đất hàng ngày, ông Phúc và đồng bào cùng nhau vun sới.
Thậm chí có người đặt hỏi tôi có bán đất này không, và có rất nhiều người tới tận nhà tôi phải nên bán đi, ông bán đi, còn bán đi được tụi em làm gì làm mà. Tôi nói không, cái này tôi thề trong lòng tôi rồi, cái đây của đồng bào. Mà cái đất là cái mà không ai tách khỏi đất mà sống hết. Có ai nhắc cái chân mình lên sống trên không gian, nên đâu, có ai nhắc không? Không, cũng phải đứng dưới đất nói chuyện với anh này.
Đến với rừng, ông Phúc dường như được trở về nhà, về trong sự ấm áp nghĩa tình của đồng bào. Ông vui vì những hạt bắp, trái cà phê được bà con trồng trên những sườn núi giờ đã căng tròn. Ông vui vì cái nghèo đã không còn đeo bám những hộ gia đình ở núi voi. Trong ấn tượng của ông Bùi Thanh Phong, nguyên cán bộ kiểm lâm của tỉnh Lâm Đồng, tình yêu rừng của ông Phúc luôn đi liền với nỗi trăn trở làm sao để cải thiện được sinh kế cho đồng bào.
Trong anh Phúc có những cái rất đặc biệt đối với tôi về cái người mà có tâm huyết trong cái việc mà gìn giữ cái màu xanh cho quê hương. Mà có lẽ theo tôi nghĩ trong sâu thẳm cái tình yêu với rừng thì nó còn có gắn với là một cái đức tính rất là nhân văn. Trong anh Phúc thì không phải là chỉ có giữ rừng, trồng thêm màu xanh cho quê hương, nhưng mà anh luôn đấu nghĩ về cái chuyện là làm sao để cải thiện được cái đời sống của những người gắn bó với rừng, đặc biệt là những người dân đồng bào dân tộc thiểu số bản địa mà vốn lâu nay người ta gắn bó với rừng.
Nhưng cũng theo năm tháng, cơn lốc của sự phát triển kinh tế xã hội đã kéo theo nhiều hệ lụy ập đến ngôi làng nhỏ Darawa. Cách đây gần 3 năm, hơn 50 ngôi biệt thự nghỉ dưỡng đồ sộ kiên cố được xây dựng chóng vánh ở chân rừng núi Voi, chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt hơn chục cây số, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Những mảng rừng tự nhiên ngày qua ngày bị đào xới, san bạt nham nhở trước sự đau đớn của chủ rừng.
Con với ai trong này?
Dạ có một chú trong đó nữa.
Dạ hả? Dạ. Tụi con ở nhà đó luôn hay sao?
Dạ không, con sáng chiều về thôi.
Tối không ở này?
Dạ không, tối không ở đây.
Như là tối nó lỡ nó cưa gỗ rồi hay thử đấy ha.
Dạ. Đó. Cái đó tôi dân báo. Họ cưa gỗ được mà phải chạy lên nữa sao chứ.
Nhưng mà dân báo phải không?
Dạ.
Có dân không?
Dạ có dân tộc, người tộc dân báo hết.
Đúng.
Mọi việc dù đã được giải quyết phần nào, nhưng những gì để lại ở chân núi Voi là chi chít những vết sẹo, cả trên mặt đất và trong lòng người. Để bảo vệ rừng, bảo vệ sinh kế của các tộc người thiểu số trước cơn bão mua bán đất, chủ rừng núi Voi phải thuê lực lượng bảo vệ túc trực ngày đêm. Thế nhưng, chính ông cũng hiểu rằng, muốn rừng được an toàn thì cần nhiều hơn những nỗ lực cá nhân.
Vệ sĩ đi giữ rừng mà thuê vệ sĩ làm lúc mà nếu vệ sĩ mà mấy người này cũng không làm gì nếu không có dân.
Yeah.
Nếu không có dân đó, chính ảnh cũng nói đó, tôi hỏi giờ anh về đêm thì làm sao thì có gì dân báo đó. Dân báo là trả lấy thôi, nhưng mà cũng phải gắn với xã, gắn với địa phương, gắn với cái kiểm lâm địa bàn. Do đó cho nên bằng cái lòng, bằng sự hiểu biết, bằng sự giáo dục, bằng sự thuyết phục, bằng cái sự gắn kết giữa chính quyền, giữa kiểm lâm, ngành chuyên môn của nhà nước và công ty thì giữ mới được rừng.
Nếu mà bác con mình đứng từ đây thì mình nhìn về đâu sẽ là Đà Lạt ạ?
Đây con, đây hướng Bắc à.
Đây hướng Bắc.
Đông Bắc nó hơi đông chút, nó hơi chệch về cái phía chết, Nhà Trang chút.
À, ừ. Rồi ạ.
Những cơn mưa bất chợt luôn gắn với lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm của Đà Lạt. Đó là nơi ông Phúc yêu tha thiết và được biết đến là thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng. Thành phố sương mờ, thành phố ngàn thông, tiểu Paris phương Đông được du khách trong nước và quốc tế đặt cho Đà Lạt. Phần nào đã nói lên nét độc đáo, khác biệt của thành phố trên cao nguyên Lang Biang. Yêu núi Voi, yêu Đà Lạt. Ông Phúc chưa bao giờ thôi trăn trở về việc làm sao gìn giữ những vạt rừng, từng cây thông cổ thụ, nét đặc sắc của thành phố này.
Con thấy cái hệ sinh thái nó đã không?
Dạ.
Đó. Phá hết nó đi sao kêu sinh thái? Chứ để một cây, một loại cây là không sinh thái được.
Dạ. Vậy đó.
Không có, không phải vậy. Như tôi đấy, đi đâu đi hay về tới đầu đèo thác mà đây là khí hậu nó tốt, về tới đèo Lương Dương là khí hậu nó tốt. Thì ta rút những cái đó để đưa ra một cái lý do là dứt khoát Đà Lạt muốn làm du lịch, Lâm Đồng nói chung á, Đà Lạt nói riêng là phải du lịch dưới tán rừng. Quan điểm của tôi là rừng phải được bảo vệ, bất cứ trong một cái tài liệu nào tôi viết hay bất cứ tôi nói ở đâu thì tôi cũng giữ cái quan điểm đó. Mỗi tỉnh, mỗi vùng đều có sự khác biệt. Thế ta bám cái khác biệt đó để ta làm du lịch.
Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho biết, giá trị lớn nhất mà Đà Lạt có thể đem lại cho mọi người đó là một không gian nghỉ dưỡng lý tưởng được tạo nên bởi quy hoạch kiến trúc đô thị xanh, kết hợp không gian đồi núi, không gian hồ nước cùng hệ sinh thái tự nhiên thơ mộng, mát mẻ quanh năm.
Chúng ta cần lưu ý rằng thành phố Đà Lạt ngay từ giai đoạn phát triển ban đầu cho đến nay là một theo thành phố rất là thơ mộng và phát triển với mức độ vừa phải thôi. Cơ cấu hiện nay của khu trung tâm Đà Lạt với những con đường ở trong khu trung tâm ở quy mô nhỏ, những công trình cao vừa phải dưới 5 tầng và giật cấp theo đồi núi xen lẫn với khu rừng thông tạo nên cảnh quan rất đẹp. Và cái việc giữ gìn những cái giá trị này mang ý nghĩa rất quan trọng đối với khu trung tâm hiện hữu của Đà Lạt. Vấn đề phát triển cho Đà Lạt nảy sinh ở trong khoảng 2 thập niên gần đây chủ yếu là phát triển nóng theo hướng cao tầng hóa và tăng mật độ bê tông hóa ở khu trung tâm hiện hữu.
Rừng núi voi cũng như nhiều khu rừng nguyên sinh khác bao quanh đan xen vào không gian đô thị, tạo nên những mảng xanh tự nhiên cho thành phố Đà Lạt. Nơi đây chứa đựng giá trị văn hóa đặc sắc gắn với sinh kế các tộc người thiểu số bản địa dưới những cánh rừng. Nhà dân tộc học Đinh Thị Nga là người hiểu rất rõ điều này.
Vâng, chào bà.
Các anh vào đây, tôi muốn cho các anh xem thứ này.
Dạ. May quá hôm nay đến gặp được bà. Dạ vâng.
Bây giờ tôi mời các anh đến một cái không gian. Vâng. Cái không gian này là cái không gian một cái ngôi nhà của người Chin Mơ Nông.
Dạ.
Ở huyện Đàm Rông.
Vâng.
Ở bên sông Cờ Rông Nô.
Đây căn nhà đây ạ.
Đây là căn nhà.
Vâng.
Căn nhà này là căn nhà của người.
Vâng.
Người Mờ Nông.
Vâng.
Người Mờ Nông lấy người Chin. Thì là cái nhà này á có 200 năm rồi.
Vâng.
Từ góc độ khảo cổ học ấy thì là nó là có cách đây khoảng 2600 năm.
Vâng.
Và nó là cái loại nhà mà thoát ra từ hang đá và là ngôi nhà cuối cùng còn sót lại của cái nhóm Chin Mơ Nông này.
Vâng.
Vì là ở trong rừng cái thời đấy là mưa bão ghê lắm. Lắm nhưng mà họ cột bằng dây mây như thế này thì nó sẽ là không đổ được là việc thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ sống ở giữa rừng. Thế vì thế cho nên là luôn luôn phải có lửa. Cứ từng nhóm người nhỏ thôi. Ví dụ như người Mạ chẳng hạn nhiều lắm là đến độ khoảng 7-8 ngôi nhà dài thôi. Người Chin này cũng thế.
À, như vậy có thể hiểu rằng là ngay từ cái buổi sơ khai thì các tộc người ở vùng cao nguyên Lang Biang thì đã sống dựa vào rừng và đã có thể sống hài hòa với thiên nhiên đại ngàn.
À, những cái tộc người này là những cái tộc người sống nhờ ân huệ của thiên nhiên. Tức là thiên nhiên có tất cả những cái thứ gì để cho họ có thể tồn tại được. Thế từng nhóm người họ tồn tại ở giữa rừng đó. Và nhưng mà họ làm thế nào để hòa thuận với rừng và họ không phá rừng.
Như vậy, từ góc độ dân tộc học, các tộc người thiểu số ở cao nguyên Lang Biang có mối liên hệ khăng khít với rừng ngay từ thuở khởi sinh. Những giá trị văn hóa bản địa của các tộc người thiểu số nơi đây hòa quyện trong không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, một di sản văn hóa nhân loại.
Đà Lạt là một thành phố trong rừng và rừng trong thành phố. Vì thế cho nên nếu Đà Lạt muốn phát triển du lịch ấy nhá, thì phải giữ được rừng. Tại vì khách du lịch đến đây á là đến với rừng. Tôi vẫn cứ mong muốn là trong thành phố này giữ được một số làng nguyên bản, khôi phục được một cái làng như thế thì đấy là một cái kho báu của Đà Lạt.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bất chợt gián đoạn khi bà Nga nghe được đoạn tin tức từ chiếc đài cũ nhà hàng xóm.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Nông xảy ra hơn 50 vụ phá rừng, trong đó có 14 vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm.
Diện tích rộng, giá thấp, mua bán đơn giản bằng những tờ giấy viết tay và những cái chỉ ngón tay để xác định ranh giới đã khiến cho Ea Súp hiện là một trong những điểm nóng về hoạt động bất động sản bất hợp pháp tại Đắk Lắk.
Từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 4, qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm huyện Đắk Rông phát hiện rừng tiểu khu 699 và 708 thuộc xã Đắk Rông bị chặt phá. Ông Trần Văn Tý, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, thống kê ban đầu có khoảng 10 hectare rừng bị chặt phá.
Với những người yêu rừng như bà Nga, ông Phúc, những mẩu tin vừa rồi chỉ khiến họ thêm xót xa và tiếc nuối. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, rừng bị tàn phá ở Đà Lạt, Tây Nguyên và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Khâu thực thi pháp luật ở các cấp trong bảo vệ rừng rõ ràng là có vấn đề. Nếu không, vấn nạn này đã không nhức nhối và dai dẳng đến như thế.
Lúc đó chưa có đường, chỉ có vô chút xíu, đường mòn, đi bộ, đi xe đạp, đi ông đà, rồi sau đó mới tiến lên, mới đi uất. Rồi sau này nhà nước mở cái đường nó mới loạn lên, mà em mở cái đường là đã có hình thức chiếm đất, mà đã chiếm đất. Thì tôi có báo cáo, nhưng mà rồi không giải quyết, để nó tồn giống như một cái căn bệnh mà không chữa ngay từ đầu, để cho nó bột phát lên, để cho nó... Mình nói thật sao lại sai sở, cái thật là một cái nó đẹp vô cùng, thì lại mình giấu đi, để rồi không nói sao được, đúng không?
Những hệ lụy về sự tàn phá hệ sinh thái tự nhiên, cuộc sống bình yên của người dân khi bị đem ra đánh đổi bởi lợi ích kinh tế ngắn hạn, thật khó đong đếm. Theo quy luật tự nhiên, có cái gì được mà không phải trả giá? Thiên tai đôi khi trở nên nghiệt ngã hơn bởi chính nhân tai.
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao thì cũng có lợi đấy, nhưng mà cũng không phải phép theo tự nhiên mà nó là nhà lưới, cho nên Đà Lạt này bữa nay nhìn này nó không có đẹp so với trước. Tại sao lụng nhanh mà nước nó tràn ngập nhanh là nhà lưới là che không cho nước xuống này không thấm, thì nó ra ngoài hố ngoài mương là nó đẩy đi thiệt nhanh, này nó sạt nó lỡ nó lụt trên sao nữa, cái nó rọt qua ai không thấy được, mà người dân thường cũng thấy che nó hết trơn, hay có cho nó thấm dưới đất đâu mà nó giữ nước. Nước xuống là phải đi liền, mà đi liền hay tạo ra lũ, có phải vậy không? Rất là rõ.
Khu vực Tây Nguyên và miền núi phía Bắc chưa bao giờ thôi là điểm nóng mất rừng. Giữ được rừng là một bài toán hóc búa với nhiều ẩn số. Một trong những ẩn số đó là làm sao có được sự phối hợp hỗ trợ hiệu quả từ các cơ quan chức năng nhà nước để nỗ lực của các chủ rừng được tiếp sức, thay vì để họ phải tự xoay sở và đương đầu với mọi áp lực. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn từng phải chua xót thừa nhận thực tế này trong hội thảo xây dựng chiến lược lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mục tiêu chiến lược là nâng cao trữ lượng tăng 1,5 lần trên một đơn vị diện tích. Chắc chúng ta chưa hài lòng với cái thực hiện cái mục tiêu chiến lược này. Có vẻ như ngoài một số khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ còn lại thì chiều hướng đang đi ngược so với mong muốn của chúng ta. Nghiên cứu cơ bản phục vụ cho khôi phục cái hệ sinh thái tự nhiên đa tầng, đa dạng sinh học, vườn thực vật quốc gia chính là gợi mở cho tiếp tục nghiên cứu cái mô hình tự nhiên hóa rừng trồng. Đức, Nhật người ta đang làm những cái này có mô hình tốt, chúng ta có tiến theo họ không? Tất cả những câu hỏi này phải từ nghiên cứu cơ bản. Hình như chúng ta đang thả nổi cái này, nhưng hơn 3 triệu người dân của chúng ta là chủ rừng. Ai lo nếu không có sự tiếp xúc của nhà nước, sự hướng dẫn, chỉ dẫn của các nhà khoa học? Vậy thì ở cơ sở thế nào? Ai là người thúc đẩy? Tất cả đều phải nghiên cứu từ thực tiễn. Có một cây nào có rừng, liệu chúng ta có hài lòng mãi như thế không?
Với một người thực sự yêu rừng, có rất nhiều câu hỏi mà họ muốn tìm ra câu trả lời để bảo vệ vẹn nguyên giá trị của đại ngàn. Trong một đêm tịch mịch ở núi Voi, cạnh phiến đá lớn có hàng chữ: rừng có cửa nhưng không có khóa, khóa cửa rừng bằng trái tim ta. Câu thơ buột miệng sáng tác tháng 1 năm 2001, lẫn trong tiếng củi mục cháy nổ lách tách. Ông Nguyễn Đức Phúc trầm ngâm, chậm rãi kể về những trăn trở của mình.
Tôi cũng đề nghị chính phủ phải nghiên cứu và giao cho những cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu thế nào để cho nhân dân Tây Nguyên sống chung với rừng, thì rừng mới được bảo vệ. Mà rừng đã được bảo vệ thì mới làm ăn được kinh tế. Và đừng có đưa dân ra khỏi rừng. Hãy đưa ra khỏi rừng là chắc chắn sẽ có cái sự chờ chuột. Chắc chắn cái xác họ ở đó, nhưng tôi hiểu cái hồn họ ở trên rừng. Cái hồn họ ở trên rừng, ở trên núi. Họ ở trên trái bắp, họ ở trên quả bứa, họ ở trên những cái nứa, cái tre để họ ngồi, họ đang, họ đát. Cái mà tâm nguyện của tôi gục ngã đi thì tôi cũng rừng và đồng bào thôi. Mà rừng và đồng bào phải gắn lại. Và tôi nghĩ rằng chính quyền, nhà nước phải có những cái chính sách đặc biệt, chính sách tối ưu để mà lo cho dân. Cái đó là cái nó mới toàn nguyện.
Khi hàng trăm hectare rừng của Đà Lạt tiếp tục bị chặt phá để lấy đất xây biệt thự, khách sạn, thì những cây rừng hàng trăm năm tuổi ở núi Voi vẫn vươn mình xanh tốt. Những chồi non được ông Phúc chăm chút, gìn giữ như máu thịt. Vì đó là giá trị mà thành phố này cần có. Nhiều bạn trẻ vì ngưỡng mộ việc làm của ông Phúc đã tìm đến với núi Voi để được hòa mình trong ngôi nhà thiên nhiên cao rộng. Họ mong muốn được tiếp nối ông để viết tiếp những câu chuyện đẹp về đại ngàn Tây Nguyên, tìm kiếm những giá trị và bài học cuộc sống từ rừng núi Voi.
Chống đỡ họ, nó để cho nó sống lâu hơn mình. Tụi con hiểu ý đó không? Mà ngày 30 Tết và chiều 30 Tết là không ngày không có ai bắt sợ mắc, sợ cháy rồi đó. Mọi người ghét, đốt, thế rồi bắt.
Chúng tôi gặp Nguyễn Hà Linh là thành viên nhóm thiện nguyện ở núi Voi, có bố từng là một cán bộ kiểm lâm. Trong ký ức tuổi thơ của Hà Linh, rừng gắn với những giây phút hạnh phúc, được tận hưởng âm thanh của thiên nhiên bao la, hùng vĩ. Nhưng rừng cũng là nơi chứng kiến người bố của Hà Linh ngã xuống trong một lần đi tuần tra truy bắt lâm tặc.
Thực sự là bản thân mình yêu rừng từ nhỏ, bởi vì ba mình là kiểm lâm mà. Và những cái câu chuyện mà mỗi lần ba về kể, ba mình thì trước kia là du học sinh từ Nga về. Và sau đó khi ông vào làm kiểm lâm thì những câu chuyện của ông kể lại rất là nhân văn. Có nghĩa là ông giữ rừng như thế nào, bảo vệ rừng ra sao, và ông phải chiến đấu với lâm tặc như thế nào. Thực sự là lúc mình còn nhỏ, ông mất lúc mình vào năm nhất đại học, nhưng mà những ký ức về ông thì rất là tuyệt vời. Tại vì cây cối như là nguồn gốc của con người vậy đó, nên khi mà mình bước vào khu rừng đó thì mình cảm giác như mình đang trở lại với chính mình.
Ông Phúc từng trò chuyện với các bạn trẻ về tình yêu, trách nhiệm của mỗi người đối với rừng, tình yêu và tinh thần làm việc hăng say cùng các tộc người thiểu số để giữ rừng khi tóc còn xanh, đến nay vẫn vẹn nguyên trên mái đầu đã bạc trắng.
Vẫn cứ tuyên truyền phản giáo dục các cháu, mà các cháu đã tìm đến, họ biết tôi rằng mà họ tìm, không biết ông này mê rừng, hệ bản thân cái người đó cũng đã có mê rừng, ít nhiều gì. Đương nhiên thế hệ nó xa, nó cách nhiều, ông cháu là thì mình phải chuyển tải cái gì cho các cháu nó nhận thức được thì nó làm tiếp, cái gì nó không nhận thức thì nó làm theo cái mới. Đương nhiên cái gì thì cái, rừng không được phá, không chuyển đổi địa hình, địa vật, không chặt phá, không đốt, không ủi, không hút, không bơi, không chơi, không đào.
Trên mỗi bước đi cùng thiên nhiên, chúng ta nhận được nhiều hơn những gì tìm kiếm. 80 tuổi và hơn 30 năm gắn bó với rừng núi Voi, chứng kiến những rừng thông Đà Lạt bị chặt phá ngày đêm, khiến quyết tâm giữ rừng của ông Nguyễn Đức Phúc càng mạnh mẽ. Ông rất tin những mầm xanh của khu rừng núi Voi sẽ ngày thêm tốt tươi. Giữa rừng thảm cao nguyên, chúng tôi cũng tin ánh lửa mà ông Phúc soi rọi trong những đêm dò dẫm tìm đường ở núi Voi hơn 30 năm trước đã có thêm người tiếp bước. Sớm mai, khi bình minh ló dạng, những mầm xanh khắp khu rừng lại trỗi lên mướt mát. Cỏ cây sẽ ngát hương và lòng người thêm vấn vương.
Tôi mơ giọng hát thanh thanh nhưng chiều, tôi mơ bóng dáng yêu kiều. Xa trong rừng núi trời sương khói mờ, mà sao vẫn vương đường tờ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thanh âm ký sự. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hoàng Ân và Hữu Hưng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.